thân mến, mời quý thính giả nghe đọc chương 15 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 15 này có tựa đề là Đi tìm tung tích cha hồi 2, viết theo nhật ký của Long. Vì chương này khá dài nên được chia làm 2 kỳ đọc sách. Đây là kỳ thứ nhất. Tóm tắt chương trước, Long đến lâu đài Vincennes ở ngoại ô Paris, là nơi lưu trữ các tài liệu về quân đội Pháp, mong tìm được hồ sơ cá nhân của cha mình, nhưng không thấy. Người phụ trách ở đấy mách nước là qua tìm bên kho lưu trữ hồ sơ của Hải quân.
Tháng 10 năm 2006, cửa ra vào ngôi nhà này đồ sộ quá, chẳng khác gì một cái cổng to, phải khỏe lắm mới đầy nồi cánh cửa nặng nề đã có từ mấy trăm năm trước rồi. Không biết các bà các cô chân yếu tay mềm thì làm thế nào để vào được tòa nhà này để nghiên cứu tài liệu của Hải quân Pháp cho được.
Vừa bước vào trong đã đụng ngay một tấm bảng có mũi tên chỉ khu văn khố nằm trên lầu. Cầu thang bằng đá cũng mòn vẹt như bên lục quân, dẫn lên lầu một rất cao, có một hành lang rộng với lan can cũng bằng đá. Đoạn giữa của hành lang bày một cái ghế đệm loại ghế phòng khách, nhưng dài phải đến 3-4 thước là ít. Sao ngày xưa người ta làm cái gì cũng to thế nhỉ? Đã có bao nhiêu ông hoàng bà chúa ngồi trên cái ghế này rồi.
Cuối hành lang là phòng nghiên cứu tài liệu. Khác với bên lục quân, đây chỉ là một căn phòng kích thước vừa phải, kê 2 hàng bàn theo chiều dọc cho người đến tham khảo tài liệu. Mỗi chỗ ngồi đều có đánh số. Ngay cửa vào là 2 cái bàn được kê trên một cái bục cao. Hai bà ngồi sau 2 cái bàn mặc thường phục, không biết có phải là nữ quân nhân hay không. Hai bà tỏ vẻ rất hiếu khách. Bà lớn tuổi hơn hỏi tôi cần giúp chuyện gì. Tôi đưa thẻ và giải thích công việc tìm cha của mình. Bên hải quân này khác lục quân ở chỗ cái phòng ngồi đọc tài liệu tuy nhỏ ít chỗ nhưng vẫn còn nhiều chỗ trống, nên không cần phải hẹn trước để có chỗ ngồi như bên lục quân. Hai bà làm việc ở đây rất nhã nhặn. Đầu tiên giải thích cho tôi thủ tục là phải bỏ hết đồ đạc vào ngăn tủ ngay cửa vào. Chỉ được giữ bút chì, giấy trắng và máy vi tính. Một thủ tục chung cho mọi văn khố. Điều khác biệt thứ hai với lục quân là bà trưởng phòng, tôi đoán thế, sốt sắng tìm ngay tài liệu về cha tôi trên máy vi tính, không phải mất công đi xa xôi đâu cả. Tôi gợi chuyện cốt để gây cảm tình. Bên hải quân này tiến bộ hơn lục quân. Các dữ kiện đã có trong máy tính để tìm cho dễ. Bên kia hãy còn phải lục tìm trong những cuốn sổ cũ kỹ ngày xưa.
Tại vì chúng tôi ít tài liệu hơn bên đó nhiều, nên đã làm xong phần lớn công việc đưa các dữ kiện vào máy tính. Bên lục quân họ cũng đang làm, nhưng chưa xong đó thôi.
Tôi theo dõi nét mặt bà trưởng phòng đang chăm chú tìm tòi trên màn hình. Tim tôi đập nhanh hay chậm tùy theo ánh mắt bà sáng lên hay không. Được một lúc, bà nói với một giọng làm ra vẻ bình thường.
À, tôi thấy có một ông rau mặt ta, có thể là người ông tìm đây.
Tôi cố gắng giấu nỗi xúc động. Ồ, nếu quả đúng vậy thì hay quá. Nhưng bà có chắc không? Hỏi xong mới thấy câu hỏi của mình thật vô lý. Làm sao người ta chắc cho được?
Người này sinh năm 1921, là một sĩ quan hải quân có phục vụ ở Đông Dương. Nhưng tôi phải xem hồ sơ cá nhân mới biết thêm chi tiết được. Bà điền mã số của hồ sơ vào tờ phiếu tìm tài liệu và đưa cho một thanh niên mặc quân phục với lon hải quân. Không biết rõ là cấp bậc gì, chắc là hạ sĩ quan. Anh chàng đi ra khỏi phòng, bà trưởng phòng giải thích. Bên hải quân chỉ có ít độc giả tham khảo tài liệu, không như bên lục quân, nên cứ nửa giờ đi lấy tài liệu một lần. Kho lưu trữ nằm trong một tòa nhà khác cũng phải mất khoảng 15 phút.
Sao chỉ có 15 phút mà tôi cảm thấy lâu thế? Cuối cùng người quân nhân cũng trở về phòng với mấy cái hồ sơ dày cộp trên xe đẩy. Anh đưa cho bà trưởng phòng một hồ sơ dày nhất.
Ông không có quyền xem hồ sơ này vì luật 120 năm. Chắc ông cũng đã biết rồi. Nhưng tôi có quyền xem và tôi có thể giúp ông, cho ông biết những chi tiết cần thiết, những chi tiết không có hại gì cho đương sự. Bà trưởng phòng nói thế.
Tôi lý nhí cảm ơn, tim đập mạnh thêm. Bà trưởng phòng ngồi trên bục mở hồ sơ ra xem. Tôi đứng dưới đất, có muốn nhìn cũng không được. Bỗng nhớ tới thời học trung học, ông thầy cũng ngồi trên cái bục như thế này, và khi học trò được gọi lên khảo bài cũng đứng dưới đất như thế. Vậy mà đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.
Ông Jean Martin này sinh ngày 4 tháng Giêng năm 1921, âm nhập học trường hải quân Toulon năm 1941.
Toulon, tên thành phố này làm tôi bừng tỉnh. Theo lời mẹ tôi kể, cha tôi có bà chị ở Toulon. Chắc đúng người rồi. Gia đình ở đấy nên cha tôi học ở trường hải quân Toulon là hợp lý quá còn gì nữa. Bà trưởng phòng từ từ xem tài liệu, từ từ cho tôi biết thêm những chi tiết trong hồ sơ. Tôi nín thở hỏi tiếp. Thế năm 1943, ông ấy có mặt ở Đông Dương không?
Tôi đang xem những nơi ông ấy đi qua và thời gian quân vụ của ông ấy. Sau khi tốt nghiệp trường hải quân, ông phục vụ trên các chiến hạm ở nhiều nơi. Nhưng ông đến Đông Dương năm 1949, không phải 1943.
Hy vọng vừa lóe lên lại chợt tắt. Chắc chắn nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt tôi. Bà trưởng phòng cũng có chút ái ngại.
Nhưng ông ấy có được một thời gian nghỉ học, gọi là nghỉ dài hạn đình chiến, cuối năm 1942, và chỉ trở lại quân ngũ năm 1944, khi quân đồng minh phản công quân Đức. Bà chăm chú lật từng trang giấy trong tập hồ sơ, tiếp tục cho biết. Ông lấy vợ năm 1951, có con gái đầu lòng năm 1952, sau đó rời Đông Dương. Hồ sơ của ông ấy ngưng năm 1968, là năm ông giải ngũ, cấp bậc cuối cùng là hải quân trung tá.
Tôi chưa hoàn toàn thất vọng, lại vớ được một cái phao cứu vớt. Nghỉ dài hạn đình chiến cuối năm 1942 là cái gì vậy?
Tôi cũng không rõ lắm, nhưng chắc là lúc đó trường hải quân cho nghỉ học vì nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng.
Hy vọng lại vươn lên. Nếu vậy thì có thể nào ông ấy qua Đông Dương trong lúc nghỉ dài hạn đó không?
Bà trưởng phòng không trả lời ngay, tiếp tục lật các trang tài liệu cố gắng tìm ra được một chỉ dấu nào đấy. Tôi chưa trả lời câu hỏi của ông được, tôi đang tìm thêm đây. À, có một chi tiết quan trọng tôi vừa thấy ở đây. Cha của ông Jean Martin này là một bác sĩ quân y có mặt ở Đông Dương từ năm 1936. Và năm 1943, ông đang làm giám đốc một quân y viện của Pháp ở Đông Dương.
Lần này thì hy vọng đã lộ ra mặt rồi. Nếu vậy thì có thể là ông Jean-Marc ta qua Đông Dương thăm cha trong khi nghỉ dài hạn chăng? Tôi năn nỉ bà trưởng phòng tìm kỹ xem có vết tích gì thêm không, nhưng bà cho biết là nếu ông Jean-Marc ta có đi Đông Dương năm 1943 chăng nữa, thì sự kiện đó cũng không ghi trong hồ sơ vì lúc đó ông nghỉ dài hạn, không còn tại ngũ nữa. Như vậy thì làm cách nào để biết ông Jean-Marc ta này có mặt tại Đông Dương năm 1943 hay không? Chỉ có cách tìm ra tung tích ông ấy ở ngoài đời. Nếu ông còn sống thì năm nay 85 tuổi. Tuy ngày xưa ở Hà Nội lúc tôi 4 tuổi, ông trung tá về hưu ở Sở Xã hội Pháp nói rằng cha tôi đã bị quân Nhật sát hại khi có cuộc đảo chính Nhật tháng 3 năm 1945. Nhưng ông không đưa ra một giấy tờ gì rõ rệt làm bằng chứng cả. Lúc đó ở Lạng Sơn có gần 500 người vừa tử trận vừa bị giết sau khi bị bắt làm tù binh. Nhiều khi ông chỉ võ đoán là cha tôi cũng là một nạn nhân trong số đó thì sao? Tại sao ông không đưa cho mẹ tôi một tờ giấy gì đó làm bằng, dù không phải là giấy khai tử?
Bà trưởng phòng có vẻ ái ngại dùm cho khách. Bà nói, ông Jean-Marc ta có hai người con gái tên là Regine, con trai tên là Paul. Ông có thể tìm trong sổ điện thoại đến liên lạc xem sao. Và tôi tặng ông bản sao chụp tài liệu này vì có hình của ông Jean-Marc ta. Tôi thấy cũng có nét giống ông đấy.
Về nhà, nhìn kỹ tấm hình không rõ lắm, nhưng bà trưởng phòng nói cũng có lý, trông cũng hơi giống giống. Nhưng chắc ăn là phải liên lạc được với chính ông nếu ông còn sống, hoặc với con trai hoặc con gái ông. Liên lạc nhanh nhất là tìm ra được số điện thoại của những người này, tìm trong sổ điện thoại. Mà việc này thì không dễ tí nào, vì Marc ta là một trong những họ thông dụng nhất bên Pháp. Jean và Paul cũng là những tên rất thông dụng thời gian năm 70 năm trước. Bên Pháp có khoảng 100 tỉnh, mỗi tỉnh có sổ điện thoại riêng.
Cũng may là thời buổi của mạng Internet, các số điện thoại giờ đây có thể tìm thẳng qua mạng, không cần ra một tia bưu điện để tìm trong gần 100 cuốn sổ bằng giấy như ngày xưa. Bắt đầu bằng vùng Paris, nơi tập trung 1/6 dân số của nước Pháp, gồm thành phố Paris với khoảng 2 triệu dân, bao bọc bởi 6 tỉnh, tổng cộng hơn 10 triệu người. Toàn vùng có tên chính thức là vùng Île-de-France. Người ngoại quốc ít ai biết tên này, nên thường người Việt mình sống trong Paris hay trong các tỉnh khác của vùng Île-de-France cũng nói với bạn bè trên thế giới là tôi sống ở Paris. Chất tiện ấy mà.
Tôi vào trong page blanche, có nghĩa là trang màu trắng, có số điện thoại của tư nhân, ngược với page jaune là trang màu vàng, mang số điện thoại của các công sở và công ty tư nhân. Và bắt đầu tìm trong thủ đô Paris, có mã số 75. Khi tôi đánh Marta vào chỗ họ và Jean vào chỗ tên, tôi được 174 kết quả. Đó là chưa kể những người không muốn để tên mình trong sổ điện thoại công cộng. Bên Pháp gọi là những người này là nằm trong danh sách đỏ. May mà số người này bên Pháp không nhiều lắm. Ngược lại với bên Mỹ, bên đó thì đa số không muốn cho người ta biết số điện thoại của mình. Tôi thử tỉnh Yvelines, mã số 78, thì có 131 Jean-Marc ta. Tỉnh Hauts-de-Seine, mã số 92, có 102 Jean-Marc ta. tìm Paul Marta là con của ông Jean thì ít hơn so với Jean Marta, nhưng cũng rất nhiều. Nhắc lại, nước Pháp có khoảng 100 tỉnh. Phải gọi điện thoại cho chừng đó người để hỏi năm 1943 ông có mặt ở Đông Dương không vậy, thưa ông? Tôi đành quyết định ngưng công việc điên đầu này, phải tìm con đường khác vậy. Tôi không dễ đầu hàng khi gặp khó khăn như thế này. Việc càng khó, càng kích thích tôi phải nặn óc để tìm giải pháp.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 của chương 15 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe sắp tới kỳ 2 của chương 15 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.